Cái nhiều khi như vậy nó trốn ra ngoài nào mình không hay, nhiều lắm. Ở trong cái xã hội bây giờ, không hẳn chỉ có ở nước ngoài này, ngay cả ở Việt Nam hay ở các nước cũng vậy. Con nít bây giờ nó dễ nhiễm lắm. Tại vì sao? Bụi nhiều, trần nhiều, đúng không? Là nữ mà khi mà nó nhiễm trần thì mình phải cố gắng mình làm sao mình giúp cho nó. Thì qua cái công việc như vậy đó, thì Pháp Hòa mới thấy có những cái trên đời này mình nghĩ không bao giờ xảy ra. Ngay cả mình cũng vậy. Mình cứ nghĩ mình sống hoài không chết, mình khỏe hoài không bệnh, mà lâu lâu mình có bệnh thì tự nhiên nó nhắc mình. Pháp Hòa mới lên ba, Pháp lên xe một, mình mới nghĩ xưa nay chưa, mình đã sợ quên cái y, cho nên mình mới đã bỏ vô giỏ để mình xách, mà rốt cuộc cũng quên. Đó, những cái việc như vậy thì không có gì bực bội, không có gì buồn phiền, là nó cho mình thêm cái bài học thôi, chứ không có gì hết. Thì qua cái sự việc như vậy thì kể cho đại chúng nghe là ngày hôm qua lý do đi trễ là vậy. Rồi gọi về chùa mấy cô mới nói trời máy bay gì mà kỳ quá ha, delay thầy tới 4-5 tiếng. Lúc đó mình phải nói thiệt chứ, mình nói dạ tại lỗi tại em, lỗi tại tôi. Thành thử ra có những lúc đó, mình đừng có nói lỗi tại người này người kia, không, bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, không, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Thành thử ra nhiều khi mình nghiệm là mình, thì trong đó có mình trong đó chứ không phải không đâu. Một bình thường đó nha, mình ra mà mình biết máy bay mà delay là mình tức lắm, là vì nó trễ giờ của mình, mà ngày hôm qua cầu cho nó delay, cầu cho nó trễ lại. Quý vị thấy không, những cái lúc như vậy cái tự nhiên mình nghiệm là con người mình nó cũng tức cười. Cái gì mà lợi lộc cho mình á, không, thì luôn luôn mình mong muốn, mà mình không có cần biết tới người khác. Mà mình tu là để làm cái gì? Để mình thấy được những cái tâm nó khởi. Mặc dù nó không có ác, chỉ mong máy bay nó trễ đâu ác, không, nhưng mà cái tâm đó tự nhiên mình mới thấy. Cái tâm mà mình, cái tâm ích kỷ, tức là mình muốn lợi cho phần mình thôi, nó còn chứ nó đâu có hết. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh để làm gì? Là để cho những cái lời kinh nó thấm trong trái tim của mình hơn là những cái tạp. Và khi nó thấm được như vậy đó, là nó giúp cho mình tịnh cái tâm và thấy rõ cái tánh của mình, cái tánh tập tánh của mình. Trong kinh Địa Tạng gọi là tập tánh đó. Tánh của mình đó, vốn nó không có như vậy, nhưng mình sống trong trần lâu ngày nó nhiễm, kêu là tập tánh. Mà khi mà nó nhiễm rồi á, mà không có những cái thứ mà gọi là easy off á, hay là Mr. Clean á, những cái thứ mạnh, cực mạnh á, để mà chùi nó đó, khó ra lắm đó. Không, cho nên mình tu á, tại sao mà mình cứ bắt mình cứ tụng cái bài kinh đó, tụng đi tụng lại, tụng hoài, cũng cái bài thần chú đó, hay là cũng cái chuyện đó mà nói đi nói lại, những cái đó đó càng lâu càng ngày nó càng thấm. Và khi nó thấm được rồi á, cái tâm ý gì nó khởi, thấy, khởi là thấy, mà thấy được nó mà mình mỉm cười được nó là mình có tu, chứ không có ngần ngại đấy. Ờ đó, tôi còn cái tánh đó. Thường thường không phải đi đâu mà mình có hẹn cái chỗ đó, cái giờ đó, cái lễ người ta bắt đầu 1 giờ, 2 giờ mà mình tới trễ là mình khó chịu lắm. Mình nói cái hãng máy bay làm ăn bê bối rồi, thí dụ vậy. Mình mong có một cái chuyến bay nào cho kịp giờ. Vậy mà ngày hôm qua cứ ngồi cứ nhìn đồng hồ, delay nữa đi, delay nữa đi. Chứ không? Trễ nữa đi, trễ nữa đi. Nhưng mà rốt cuộc thay vì bay 2 giờ nó còn lại 1:45. Thôi có nhiều khi á, càng mong cầu á càng không được. Tôi nói gì đó, ha, càng cái gì ta kêu là càng buông bỏ thì càng nhẹ, ha, càng trì níu thì càng nặng nề. Tại thôi cuối cùng cái mình thấy cái bộ trước sau cũng trễ, thôi giờ mình relax đi, ha, mình tùy duyên. Hồi nãy mình tạo duyên, mình tích duyên, thì rồi cuối cùng mình phải tùy duyên. Pháp Hòa đâu có muốn trễ đâu. Nhưng mà tại vì bữa đó cái bộ nhớ nó đi chơi. Bộ nhớ nó đi chơi thì cái chuyện khác nó phải xảy ra thôi. Đời nó vậy. Chà, hiểu được như vậy cái tự nhiên tâm mình sao an lạc nhẹ nhàng. Mình tu là ngay cái chỗ đó thôi, chứ không phải mình đừng có nói là làm sao mà để mình động tâm mà không có khởi. Cái quý ở cái chỗ là nó khởi, mình thấy được nó. Cái khó khăn trong gia đình mà mình có thấy được, mình không có chạy trốn. Chứ ngày hôm qua mình ngồi mình thay, mình mong cho máy bay nó trễ, cái tự nhiên mình mỉm cười, mình nói cha, như vậy thì mình cũng còn cái tật đó, phải không? Mình cũng còn cái tánh gọi là ích kỷ đó. Cái gì mà là muốn được phần mình, cái quên những người khác. Quý vị thấy rõ như vậy. Thì đó là cái chuyện Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Rồi từ đó mình rút ra những cái kinh nghiệm mình sống. Tu là vậy thôi. Và những cái bài học ở trong cuộc đời tu của chúng ta nó từ ở những cái đó, những cái tâm niệm mà hàng ngày chúng ta khởi. Cuộc đời nó giống như một quyển sách vậy đó, phải không? Thì cuối cùng nó cũng hết, nhưng mà cái sách vở trong cuộc đời này nó mênh mông, mình học hoài không có hết. Có nhiều khi mình nói đạo mấy chục năm vậy chứ nhiều khi những cái li ti đó nó còn. Thì giống như quý vị nhớ và kể lại chúng nghe câu chuyện là một người đệ tử xin thầy cho con ra ngoài để mà con độ đời. Thì đối với thầy những cái gì thầy dạy con nghĩ là con học hết rồi, con giờ con muốn cầu học chỗ khác. Ông thầy nói ngày mai á, trước khi con đi đó, con đem vô cho thầy một cái xô, trong đó có đựng nhiều cục đá, đem vô đây. Trước thầy nhìn cái xô đó là thầy sẽ cho con đi. Thì người đệ tử mới lấy cái xô, bỏ nhiều cục đá vô trong đó, đầy một cái xô đem tới ông thầy. Thì sẵn tay ông thầy mới cầm cái nắm cát, ông thầy rải vô trong cái thùng đó. Ông thầy hỏi đầy chưa con? Nói dạ chưa đầy. Ông thầy nắm nắm nữa, đổ vô đầy chưa con? Nói dạ chưa đầy. Vậy thì nãy con thấy nó đầy là đầy gì? Đầy đá thôi. Tại vì đá thì nó từng cục, mà bỏ vô thì nó đầy. Nhưng con đừng quên nó có những lỗ, nó hở. Mà những cái lỗ hở đó đó, cát nó xuống được, có phải không? Cát nó vô theo những cái lỗ hở của đá được. Thì cũng như vậy, nhiều khi mình nghĩ mình tu tập mình đầy gì vậy? Đầy những cái tốt, nhưng mà cái nào nó cũng to tướng vậy nè. Nhưng mà có những cái nhỏ nhít, những cái tâm niệm vi tế, xấu vi tế mà chúng ta không thấy được nó, chẳng khác nào như những cái lỗ của cái đá đó. Chúng ta rải cát vô nó đầy. Ngược lại, mình nghĩ mình học đủ rồi à? Không có đủ đâu. Cho vô nó vẫn còn được, qua những cái lỗ nhỏ đó. Quý vị thấy không? Có nhiều khi là mình nghĩ là mình biết nhiều, nhưng mà khi mà mình đi vào chi tiết, có những cái nó còn hơn những cái mình nghĩ nữa. Cho mình thấy được như vậy đó, thì mình không có tự mãn với cái học của mình. Và không có tự mãn, gọi là sân si phiền não mình đã đoạn trừ. Nếu mà có đoạn, mình mới đoạn phần thô thôi, chứ còn cái phần vi tế có thể chúng ta chưa làm được. Mà tu là để ý những cái vi tế đó. Thì giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, cái niệm mà mình khởi lên đó, muốn cho máy bay nó trễ. Mà bình thường á, mình đi đúng giờ, giấy tờ đầy đủ, everything tốt cho mình đó, là mình muốn đi cho đúng giờ. Mà hôm nay mình trật chút xíu cái mình muốn làm sao? Muốn mọi việc nó phải ngưng trệ lại để nó kịp cái giờ cho mình đó. Những cái chút chút như vậy là mình thấy cái tâm phàm của mình nó cũng còn. Cái đó gọi là tập tánh, không? Còn bản tánh đó, là cái bổn tánh của mình vốn nó trong, nó sạch. Nhưng mà sở dĩ nó không trạch sạch được đó, là bởi vì mình tập tánh, không? Cho nên trong kinh Địa Tạng nói đó, căn tánh, cái tánh, tánh tình của chúng sanh cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Địa Tạng thương, dẫn ra khỏi địa ngục rồi lùi cường hợn vô nữa, để ý coi có phải không. Khổ biết đó, hết rồi đó, rồi xong rồi lây hoay hồi nhào vô nữa. Nhưng mà bởi vậy cho nên mình mới còn mãi là chúng sanh, mà cũng nhiều khi nhờ vậy đó là Bồ Tát mới có job hoài, Ngài Địa Tạng mới có việc làm hoài. Nếu mà chúng sanh mà địa ngục mà hết thì Ngài đã làm Phật mất rồi. Nhà chúng sanh mình cứ như vậy, cho nên Bồ Tát vẫn phải phát nguyện. Cho mình cũng vậy đó, hằng ngày đó, con cái mình cũng vậy. Nó có những cái khó khăn thì cái tâm của một người cha người mẹ cũng phát nguyện hoài thôi, phải đi theo con cho đến hết cuộc đời, là nó như vậy. Có nhiều khi nó 15 tuổi cái mình cứ khỏe theo cái 15, nhưng mà bắt khỏe theo dưới 15 đó. Giờ mình hết phải lo cho nó tả, hết lo cho nó bình sữa, nhưng bắt đầu lo thứ khác. Nó 15 bắt đầu mình lo thứ khác. Rồi mình nghĩ trời ơi, nó mà 21 tuổi nó có vợ cái mình khỏe. Không đâu, mình ngưng ham lo mấy cái chuyện khác. Bắt đầu mình lo, mình hết lo cho nó single rồi, giờ bắt đầu mình lo cho nó double. Rồi giờ nó có người thứ hai. Rồi lâu lâu gọi con có vui không con, có hạnh phúc không con. Mà bữa nào nó gây gỗ, nó chạy về cái mình cũng phải nấu cho nó ăn đó. Thí dụ như vậy. Cho nên rồi sao, cha mẹ là mãi ru con cho đến hết cuộc đời. Đó là như vậy. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, trong kinh Đức Phật nói vậy. Rồi đặt ra câu hỏi, bao giờ ân oán hết? Tắt thở cũng không thôi. Đến khi nào mình hết thở thôi. Mà nhiều khi hết thở là tạm lo thôi, chứ còn nếu mà mình còn đắm đuối trở lại làm tiếp. Thì quý vị thấy trong đạo thì thường thường khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì trong tất cả các cái khóa lễ, cái nghi lễ đầu tiên chúng ta làm gì? Là chúng ta dâng hương, phải không? Hương á, mình nói theo tiếng Việt Nam là nhang, cái nhang. Thì thường thường á, cái nghi thức mà mình dâng hương đó, nó trở thành ra một cái phong tục, một cái tập quán không bao giờ có thể thiếu được trong cái nghi lễ. Mình dùng hai từ là dâng hương. Dâng là gì? Dâng là đưa lên. Tiếng Anh nó dịch là offering. Offering. Cái hương tiếng Anh là incense. Thì nếu mà mình gọi là dâng hương cho Phật, dịch tiếng Anh là incense offering. Thì mà khi mình dâng cái hương lên, cái hương này á, nó có mặt, nó xuất phát từ Ấn Độ, rồi do các thầy bên Ấn Độ mang qua bên Tàu. Rồi khi mà mang qua Tàu rồi đó thì bên Trung Hoa thì bắt đầu từ từ mới truyền bá ra các nước khác. Mà trong đa phần các tôn giáo nào cũng có cái lễ hương hết, mà bằng nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ như bên Thiên Chúa đó, người ta không có dùng cả cây hương giống mình, mà người ta có một cái bình trầm, mà trong cái bình trầm đó có cái sợi dây, thì vị linh mục mới cầm phất như thế này, kể coi như là chỗ nào mà ô uế thì làm một cái lễ gọi là sái tịnh. Trong đạo Phật của mình gọi là sái tịnh. Sái là gì? Sái là rảy. Thí dụ như trước khi mà muốn tới cái nhà đó mới mua, rồi thỉnh quý thầy đến an vị Phật, thì quý thầy mới có một chung nước, làm phép vô chung nước mới cầm cái hoa đó đi rắc xung quanh nhà, hiểu không? Thì cái lễ mà rải nước như vậy đó, ta kêu là lễ sái tịnh. Chữ sái đây có nghĩa là rải ra, thấy không? Rải cái sự thanh tịnh ra ngoài. Thì thường thường ở trong, thường thường theo cái hiểu nghĩa thông thường ở chữ hương là thơm, hương là thơm, đúng không? Nhưng mà trong đạo Phật á, trong các cái pháp sắc, thanh, hương, thì cái chữ hương ở đây không chỉ để cho mùi thơm. Tất cả những cái mùi gì mà nó là đối tượng của cái ngửi, nó đều là hương hết. Thúi cũng là hương, thơm cũng hương. Nhưng mà cái thơm kêu là hảo hương, còn không thơm, hôi tanh kêu là ố hương. Cho nên thường thường quý vị thấy người ta mà người ta bán nhang á, ta để trong cái ngoài bìa, thấy không? Nhang thơm hảo hạng, coi chừng giả mạo. rồi phải để số 1, số 2 gì đó, thí dụ vậy. Thì cái chữ hương mà chúng ta dùng là dân hương. Hương này có nghĩa là thơm. Thì thường thường á, chỗ nào mà chúng ta cầm một cái hương lên là chúng ta có cảm tưởng là chúng ta đang có một cái sự giao tiếp mầu nhiệm giữa mình với chư Phật, hay giữa chúng ta con cháu với ông bà tổ tiên. Cho nên trong cái truyền thống của người Á Đông á, khi chúng ta cúng kiến thì cây hương không thể thiếu, có phải không? Không có cần thắp một cây hương dài hay cây hương to gì hết, dù một nén hương rất nhỏ, nhưng mà cái nén hương đó phải có. Thì khi chúng ta nâng cây hương lên là tự nhiên nó có một cái sự giao cảm. Giống như chúng ta nói mà cái lời nói, cái ước nguyện của chúng ta nó theo cái làn hương khói này, nó truyền đạt đến cho tổ tiên, ông bà. Cho nên khi mà chúng ta nâng cái hương lên nè, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Có nhớ bài đó không? Đó là con xin đem cái lòng thành kính của con gửi theo cái đám khói hương này. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phưởng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Lòng thành kính của mình để làm gì? Nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Đó, rồi bây giờ mình gửi theo ước nguyện của mình nữa: cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, để làm gì? Xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Chứ cái ước nguyện của mình lúc đó nó gửi theo, cầu nguyện đi theo. Về hình tướng á, về cái hình thức là cái hương như vậy, nhưng mà về cái tâm á, chúng ta gọi là tâm hương. Tâm hương, thí dụ như là ở trong đạo chúng ta có nhiều bài để mà dâng hương lắm. Khi có khi thì bài mình đọc cái bài nguyện đem lòng thành kính ha. Có khi thì mình đọc là hương đốt khói trầm sông ngát. Hương mình đốt lên, khói thơm này nó sông, nó ngát thơm lên. Hương đốt khói trầm sông ngát, kết thành một đóa tường vân. Đóa tường vân tức là mây tốt, mây lành đó. Kết thành một đám mây lành. Hương đốt khói trầm sông ngát, kết thành một đóa tường vân. Đệ tử đem lòng thành kính, cúng dường chư Phật mười phương. Và phát nguyện: giới luật chuyên trì nghiêm mật, công phu thiền định tinh cần, tuệ giác hiện dần quả báo, dâng thành một nén tâm hương. Có khi mình đọc một bài khác: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát, tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, sáng chói trùm mây, biến ra khắp pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Ở bên khất sĩ, hệ phái khất sĩ, người ta có một bài: khói hương xông thấu mấy từng xanh. Mấy từng xanh đó là mấy từng mây đó. Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành, trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Thì khi mà chúng ta nâng cái hương lên, là chúng ta có một cái bài nguyện như vậy đó, thì tự nhiên lúc đó tất cả những cái tạp niệm của mình bây giờ nó lắng xuống hết, phải không? Cái cảnh gì bên ngoài mà, cho nên khi mà chúng ta dâng hương đó, đừng có để ý ai tới, chị này mới tới, chị kia đi trễ, chị kia, đừng có nghĩ gì hết, đem hết cái lòng thành mình với cây hương. Mà Phật tử mình nhiều khi hơi thiếu sót cái đó, cầm cây hương lên rồi Nam Mô Di Đà Phật rồi, mà ngó qua thấy chị kia, chị mới tới hả, rồi tiếp. À, Nam Mô Di Đà Phật, xin Phật chứng minh cho con, con nói người ta nghe, con đè người ta sợ. Nhưng mà gọi thêm câu nữa, cái gặp cái bà kia: mới tới hả, ăn gì chưa, đợi tôi chút nha. Dạ, xin con ở người ta run. Con nói người ta nghe, con đè người ta sợ, con chỉ cần ở người ta cũng run nữa. À, quý vị thấy được điều đó ha. Thành thử ra cái đó là cái chưa có thành tâm của mình. Chí thành tâm hương một nén. Thường thường cái hương á, người ta hay thắp á, ta kêu là ba nén hương.